Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Fran Hammond, chương 2, Chiến trận, phần 1. Khi chúng ta chấp nhận thách thức, để chính bản thân và gia đình chúng ta bước vào nước thiên đàng, thì chúng ta cũng đồng thời phải chuẩn bị tinh thần cho chiến tranh. Nhiều lĩnh vực trong đời sống mỗi thành viên trong gia đình đã chịu sự thống trị của Satan từ lâu, hắn sẽ không từ bỏ nếu chúng ta không chống trả. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn tham vọng từng bước lấn lướt, làm chủ con người trên nhiều phương diện khác nhau. Nhưng Đức Chúa Trời ban lời hứa, đảm bảo cho chúng ta sự đắc thắng. Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta những vũ khí thuộc linh và sức lực cần thiết cho chiến trận. Khi bạn tiếp nhận Chúa, nghĩa là bạn tiếp nhận thần ban sự sống của Đấng Christ ngự trị trong bạn. Bạn có thể vững vàng trông cậy vào sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Gia đình cần phải hiểu về chiến trận thuộc linh, cần phải học biết cách đuổi tà linh và chống trả lại sự cai trị của Satan, quyền lực của bóng tối và ma quỷ. Tìm hiểu gốc rễ vấn đề. Mục đích của trận chiến là loại bỏ khỏi gia đình những điều xấu xa thuộc về Satan và thiết lập lại gia đình theo đường lối của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần bắt đầu suy xét mọi cách xâm nhập của kẻ thù và nghiên cứu gốc rễ của vấn đề. Hãy xin Chúa giúp chúng ta có thể nhìn xuyên thấu bề nổi của vấn đề mình đang đối diện. Bằng cách nào và từ khi nào kẻ thù mở được cánh cổng để bước vào? Đa số những người đến để được chúng tôi tư vấn rất lo ngại về những vấn đề bề nổi của họ, về những phiền toái xảy ra ngay tại thời điểm đó. Khi họ kể về các vấn đề bề nổi của họ, chúng tôi phải tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để biết rõ gốc rễ của những vấn đề đó. Một người cần học biết xem xét các vấn đề của mình như nghiên cứu một cái cây. Khi mới nhìn vào cái cây, chúng ta chỉ chú ý vào những chiếc lá, bởi chúng là bề ngoài dễ nhận biết nhất của cái cây. Những chiếc lá giống như bề nổi của vấn đề. Quan sát gần hơn, chúng ta thấy mỗi chiếc lá được gắn trên thân cây bởi các nhánh. Mỗi nhánh được gắn vào cành nhỏ hơn, mỗi cành nhỏ được gắn vào cành lớn, và cành lớn được gắn trực tiếp vào thân cây. Tương tự như vậy, phía sau mỗi vấn đề là một hệ thống các chuỗi tà linh điều khiển. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong trận chiến thuộc linh là nhận biết được các tà linh có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Trong một vụ giải cứu cá nhân, chúng tôi không giải quyết từng tà linh cách riêng lẻ mà không liên kết với nhau, nhưng chúng tôi giải quyết thành từng nhóm hệ thống các tà linh. Chúng tôi luôn luôn tìm thấy những tà linh liên kết với nhau. Đó là cả một vương quốc tà linh trong mỗi người mà chúng ta cần giải cứu. Sau khi quan sát từ lá đến thân cây, chúng ta vẫn chưa phát hiện được nguồn nuôi sống cây. Đó chắc hẳn phải là một phần của cây bị che khuất khỏi tầm nhìn. Đó chính là hệ thống rễ cây nằm sâu dưới mặt đất và chỉ có thể được nhìn thấy nếu chúng ta đào nó lên. Chúng tôi chắc chắn rằng gốc rễ ở đó vì chúng tôi nhìn thấy sản phẩm bộ rễ đó nuôi dưỡng. Những gốc rễ đó cần được đào lên và chặt tận gốc. Những nỗ lực đầu tiên trong công tác giải cứu của chúng tôi dường như chỉ giải quyết được lá và cành nhỏ. Chúng tôi không hiểu tại sao vấn đề của người đó luôn tái diễn. Cho đến khi chúng tôi học được cách xử lý gốc rễ của vấn đề, chúng tôi có thể loại bỏ lá khỏi cây, nhưng chúng sẽ nhanh chóng mọc lại. Chúng tôi có thể cắt cành, nhưng cành mới lại nhanh chóng xuất hiện. Cách duy nhất để phá hủy một cái cây là chặt tận gốc rễ cây đó. Những vấn đề trong gia đình cũng có gốc rễ. Tôi lấy minh họa từ chính gia đình của tôi. Những sự xung đột và căng thẳng trong hôn nhân của chúng tôi là vấn đề quản lý tài chính, là lý do cơ bản để ma quỷ gây gián đoạn mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã cảm thấy vợ tôi quá nhạy cảm với cách quản lý tài chánh gia đình của tôi và không tin tưởng những quyết định của tôi về tài chánh. Mặt khác, cô ấy cảm thấy không được quan tâm và có nhiều nhu cầu chưa bao giờ được đáp ứng. Vợ tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu cô ấy mua một thứ gì đó cho bản thân mình, nhưng cũng sẽ giận hờn nếu không được phép mua món đồ đó. Rốt cuộc, vợ tôi luôn trong trạng thái bức rứt, bực bội trong việc quyết định những khoản chi tiêu trong gia đình. Trên hết, vợ tôi cảm thấy sợ hãi những phản ứng của tôi trước những yêu cầu về tài chính của cô ấy. Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi biết sự ích kỷ và nhu cầu muốn kiểm soát tôi. Tôi phải thành thật và khiêm nhường với khuyết điểm của bản thân. Tôi đã trải qua những năm suy thoái kinh tế khi tiền bạc thiếu thốn và trở thành chủ đề được bàn luận thường xuyên trong gia đình. Chi tiêu từng xu cũng buộc chúng tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mọi thứ nhỏ nhất cũng trở nên đáng giá. Tất cả mọi thứ đều là của tôi. Anh em trai của tôi không được phép động đến chúng. Tôi cất giữ cẩn thận những món đồ của mình trong ngăn kéo và trong các hộp xì gà. Sự ích kỷ trong việc quản lý những vấn đề tài chánh gia đình của tôi đã được bắt nguồn từ thời thơ ấu. Điều này là sự thật. Một cách thành thật, tôi đã không quan tâm đầy đủ đến những nhu cầu của vợ tôi. Hơn nữa, tôi cũng bị nỗi sợ hãi chi phối. Tôi chưa bao giờ học được cách tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp những nhu cầu của tôi. Trong môi trường sống của gia đình, tôi tiếp tục sợ hãi, lo lắng, bồn chồn về tương lai nếu không có đủ tiền để mua những thứ mình cần. Tôi luôn phải chật vật trong sự bất an về tài chánh. Chính sự bất an đó khiến tôi cố gắng kiểm soát tài chánh một cách không cần thiết, và điều đó gây áp lực lên vợ của tôi. Như tất cả chúng ta đều biết, sự ích kỷ, tham lam, lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, kiểm soát chính là tội lỗi. Những tội lỗi này mở cửa cho tà linh bước vào. Để được tự do, tôi phải xưng nhận tội lỗi của mình, sau đó ăn năn, xin sự tha thứ của vợ, trông cậy Chúa trong vấn đề tài chánh, đuổi những tà linh đã gây nên tội lỗi của tôi. Đó là con đường của tôi để tìm đến sự tự do. Vợ tôi cũng có những vấn đề gốc rễ cần phải chặt tận gốc. Vợ tôi lớn lên trong một gia đình nghèo với 6 đứa con. Cha vợ tôi không có đủ khả năng tài chánh để trang trải học phí đại học cho cô. Tất cả những gì ông ấy có thể hỗ trợ là 5 đô la khi vợ tôi bước vào đại học. Cô ấy không có tiền để sắm những thứ cần thiết cho bản thân, chẳng hạn như kem đánh răng. Vì thế cô ấy phải đánh răng bằng nước muối ở nhà trường. Hầu hết quần áo của cô ấy đều mượn của bạn cùng lớp. Những áp lực tài chánh liên tục khiến cô ấy mơ mộng rằng một ngày mình sẽ lấy một chàng trai giàu có, là người có thể mua tất cả những thứ cô cần. Thay vào đó, cô ấy cưới một diễn giả nghèo. Hai người cùng nhau đến một chủng viện được quỹ dân hiến của Bill hỗ trợ 50 đô mỗi tháng cho công tác hầu việc Chúa tại một nhà thờ nhỏ ở vùng quê. Sau đó nhiều năm, khi Đức Chúa Trời bắt đầu chu cấp tài chánh dư dật cho chúng tôi, những thói quen cũ vốn đã ăn sâu vào lối sống vẫn chi phối chúng tôi và gây nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Khi chúng tôi học cách chân thật trước Chúa và minh bạch với nhau, Ngài đã dẫn dắt chúng tôi trải qua một quá trình thay đổi. Cuối cùng, một phát rìu đã chặt đứt gốc rễ, những thói quen cũ được biến đổi, tà linh bị trục xuất và xung đột tài chánh được giải quyết ổn thỏa. Đối diện với thế lực thuộc linh thù nghịch, những ai nhận thức được trận chiến thuộc linh sẽ cảm nhận được sự đối nghịch thuộc linh từ Satan nhằm chống phá gia đình họ. Satan biết rằng những gia đình thuần phục trật tự thánh của Đức Chúa Trời là mối đe dọa cho vương quốc tối tăm của hắn. Bằng cách nào đó, hắn phải làm suy yếu và phá hủy trật tự của Đức Chúa Trời trên sự lãnh đạo của người chồng, sự thuần phục của người vợ, sự vâng lời của con cái. Hắn ta sẽ làm mọi thứ có thể để trật tự thánh của Đức Chúa Trời không được thiết lập trong gia đình. Hoặc nếu đã được thiết lập, hắn sẽ tìm cách xáo trộn. Điều này có nghĩa rằng phải có sự đấu tranh, để có thiết lập và duy trì gia đình trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết rằng gia đình là yếu tố chiến lược để giành chiến thắng trên những lĩnh vực khác. Hắn biết rằng không một đất nước, cộng đồng, hội thánh nào mạnh hơn gia đình. Nếu Satan có thể đánh bại gia đình, hắn ta có thể chinh phục cả thế giới. Nếu chúng ta bị đánh bại ngay trong gia đình mình, chúng ta sẽ trở nên vô hiệu hóa cho Đức Chúa Trời ở bất kỳ nơi đâu. Satan có thể thực hiện mọi kế sách nói dối, lừa dối, buộc tội, đe dọa nhằm đẩy gia đình chúng ta ra xa khỏi sự chữa lành. Trong rất nhiều trường hợp, các tà linh chỉ cần gây xung đột trong gia đình, khiến các thành viên tự chiến đấu lẫn nhau, thì công việc của chúng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta cần biết rằng, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Khi ma quỷ đẩy chúng ta vào sự cãi cọ và đổ lỗi lẫn nhau, hắn thoát khỏi sự truy tìm và tầm bắn của con người. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta xem nhẹ những vấn đề của xác thịt, nhưng chúng ta cần nhận biết rằng số ít các vấn đề của chúng ta chỉ có nguồn gốc từ xác thịt, mà đa số chúng bị tích tụ lại do sự tấn công của ma quỷ. Phương án giải quyết cho đời sống phóng túng là làm chết đi con người cũ và mặc lấy con người mới cùng với sự kỷ luật. Xem Colosse chương 3, câu 5 đến câu 10. Phương án giải quyết cho sự bị kiểm soát của tà linh là cầu nguyện giải cứu. Xem Matthew chương 8, câu 16. Sự giải cứu. Làm thế nào để nhận biết được vấn đề của một người là do xác thịt hay ma quỷ? Giả sử người chồng trong cơn giận dữ với vợ đã có những lời nói chỉ trích và làm tổn thương vợ mình, anh ta cần được giải cứu khỏi linh giận dữ, hay anh ta cần kỷ luật với bản thân? Hay vì vợ anh ta đã chỉ trích chồng mình và là nguyên nhân khiến anh ta bùng nổ, liệu chính người vợ cần giải cứu hơn người chồng phải không? Hay cả hai người đều cần được cầu nguyện giải cứu để được tự do khỏi các ác linh và sự kiểm soát trong lời nói? Có một điều mà chỉ ít người hiểu được, trừ khi họ làm việc trực tiếp trong một vụ giải cứu. Và điều này đã khiến tôi ngạc nhiên khi mới bắt đầu một vụ này. Tôi nhanh chóng nhận biết rằng ma quỷ chiếm ưu thế và bước vào tấn công một người như thế nào. Những người không nhận ra điều này sẽ có xu hướng phán xét những người phục vụ trong công tác giải cứu là những kẻ nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Sự thật là các tà linh luôn đầy dẫy xung quanh ta, và chúng không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để bước vào. Trong Ê-phê-sô chương 4, câu 26-27, chúng ta được nghe: ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ cầm giận chờ đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Cầm giữ sự căm giận chờ đến khi mặt trời lặn nghĩa là đi ngủ mà không ăn năn về tội lỗi của sự giận dữ, và không xây dựng lại mối quan hệ với người mình đang tức giận. Như vậy là bạn đã mở cổng cho tà linh bước vào. Dường như ai cũng rất mau chóng tức giận, nhưng lại chậm ăn năn. Gia Cơ chương 1 câu 19-20 nói: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự giận dữ không phải là công bình mà là tội lỗi. Câu Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta cần phải ăn năn ngay tức thì. Sự giận dữ luôn kích động miệng lưỡi của chúng ta và khiến cho người xung quanh bị tổn thương. Vì vậy, sự ăn năn cần được thực hiện, mối quan hệ đổ vỡ cần được cải thiện, sự kiểm soát của cảm xúc và môi miệng cần được tạo lập, và các tà linh phải bị đuổi ra. Trong Galati chương 5 câu 19-20, sự tức giận được liệt kê vào một trong những tội lỗi của xác thịt. Ngày nay, những công việc thuộc về xác thịt còn bao gồm thờ cúng hình tượng và tà thuật. Đây là những công việc gớm ghiếc của ma quỷ. Tại sao lại liệt kê chúng là công việc của xác thịt? Bởi những công việc này có nguồn gốc từ xác thịt. Nơi nào có tội lỗi, những công việc xác thịt đều thu hút tà lên. Galatê chương 6 câu 8 đã nhắc đến điều này. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Khi một người vấp phạm, anh ta gieo rắc tội lỗi trong xác thịt, và anh ta gặt lại cũng chính là sự chết của xác thịt, sự hư mất. Bạn biết một xác chết thì trở nên hấp dẫn với đối tượng nào không? Một xác động vật chết trên cánh đồng sẽ thu hút đối tượng nào? Chim ó, chim quạ, những con vật chuyên ăn xác chết sẽ ăn thịt xác chết đó, vì đây là những món mồi hấp dẫn của chúng. Ma quỷ cũng giống như những con thú thèm khát xác chết, vì đó là món mồi ngon của chúng. Tội lỗi sẽ khiến xác thịt của một người bị hư mất và thu hút ma quỷ ăn nuốt người đó. Khi chứng kiến lũ diều hâu, quạ đang ăn xác động vật chết, thì bạn sẽ làm gì? Nếu bạn đuổi chúng đi, chúng sẽ lập tức quay lại, trừ khi bạn vứt bỏ xác chết mà chúng đang ăn. Thế giới thuộc linh cũng tương tự như vậy. Nếu một người muốn tiêu diệt và sống tự do khỏi những diều hâu thuộc linh, anh ta phải dọn dẹp sạch sẽ tội lỗi, anh ta phải ăn năn tội, nhận sự tha thứ của Chúa và sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để kiểm soát các lĩnh vực đó trên đời sống của mình, không tái phạm lỗi lầm. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mồi đặng vân phục kẻ nào, thì là tôi mồi của kẻ mình vân phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vân phục để được nên công bình hay sao? Roma chương 6 câu 16. Lưu ý rằng chấp nhận thất bại trước tội lỗi là sự đầu hàng một ai đó, một thế lực nào đó. Satan cũng là một thế lực. Vấp phạm tội lỗi chính là sự chấp nhận khuất phục hẳn. Thông qua tội lỗi, hẳn có quyền hợp pháp trên đời sống của chúng ta. Cách duy nhất để tránh xa Satan là chấm dứt mọi sự vấp phạm bằng cách nhanh chóng ăn năn khi tội lỗi xảy ra. Không lâu sau, khi tôi bắt đầu cầu nguyện giải cứu cho người khác, tôi nhận ra chính bản thân tôi cần sự giải cứu. Nhìn chung, tôi luôn là người thân thiện, và tôi tự hào rằng tôi không như những người đàn ông giận dữ và bạo lực khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng có những cơn giận dữ thật sự. Tôi nhớ rằng tôi đã hết sức tức giận khoảng 5 hoặc 6 lần trong đời. Tôi nghĩ chắc chắn rằng số lần tức giận ít ỏi như vậy không thể chứng minh được tôi có tà linh giận dữ. Cho đến khi tôi rất giận dữ với con cái mình, lúc đó đang trong tuổi vị thành niên. Cơn giận không kéo dài, nhưng mức độ rất mạnh, đến mức tôi không kiểm soát được trong vài phút. Tôi vẫn không bận tâm nhiều về điều này, cho đến khi cơn giận dữ đó được lặp lại vào tuần kế tiếp. Việc này khiến tôi lo sợ rằng tôi có thể làm tổn thương con gái tôi trong thời gian đó. Liệu những cơn tức giận như vậy có phải do tà linh áp chế không? Vài ngày sau đó, tôi có cơ hội chia sẻ câu chuyện với một mục sư khác, cũng hiểu biết trong một vụ giải cứu. Ông mục sư nhận thấy sự giận dữ của tôi bắt nguồn từ tà linh, và ông ấy bắt đầu đuổi tà linh ra khỏi tôi. Tôi đang đứng trước ông ấy và hết sức ngạc nhiên. Ngay lập tức, tôi ngã quỵ xuống, phải chống tay và đầu gối xuống đất, thậm chí bắt đầu gầm gừ như con gấu. Sau đó tà linh giận dữ ra khỏi tôi. Kể từ đó đã 12 năm nay, tôi chưa lần nào mất kiểm soát với sự giận dữ nữa. Khi tôi tìm kiếm Chúa để biết tại sao tà linh giận dữ gớm ghiếc đó lại có cánh cổng bước vào tôi, Chúa đã nhắc nhở tôi về những lần giận dữ một cách bạo lực với những anh em trai của mình. Khi từ khoảng 9 hay 10 tuổi, anh tôi hay làm điều gì đó để chọc tức tôi. Tôi đã nhặt món đồ chơi bằng sắt nặng và ném vào anh tôi. Thật may mắn, tôi ném trượt, nhưng lại làm gãy cánh cửa nhà. Điều gì sẽ xảy ra nếu đồ chơi đó trúng đầu anh trai tôi? Sau đó tôi rượt đuổi anh trai tôi ra khỏi nhà. Tôi nhặt gậy bóng chày và cố gắng bắt anh ấy. Anh ấy chạy ngang qua đường ngay trên đầu mũi ô tô và gần như đâm vào ô tô. Người lái xe phải phanh gấp và xe dừng lại kịp lúc. Điều đó đã giúp tôi tỉnh táo trở lại và cơn giận của tôi nguôi đi. Nhưng đó chính là thời điểm và cách thức mà tà linh giận dữ đã bước vào.